thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng có những nội dung chính sau đây.
100 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương xuống đồng dẫn nước, làm đất sẵn sàng cho vụ sản xuất mới.
Với sự chuẩn bị chu đáo của ban quản lý bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp vận tải, công tác phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã đem lại niềm vui, sự tin yêu của hành khách trên mỗi hành trình. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2017, ngày 3 tháng 2, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với Công an thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc diễu hành có 100 đoàn viên thanh niên trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, xe gắn máy diễu hành qua các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên. Đoàn xe được trang trí cờ hoa và có hệ thống loa phát thanh tuyên truyền về những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 87 năm xây dựng và phát triển. Cuộc diễu hành nhằm tăng cường động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 29.000 ha lúa, năng suất đạt 53,4 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 155.000 tấn. Trong đó, trà lúa xuân muộn chiếm tới 98% diện tích, còn lại là trà xuân trung. Cơ cấu giống lúa lai được tỉnh khuyến cáo bà con đưa vào gieo trồng trong vụ xuân năm nay cùng các giống lúa lai như SL8H, GS9, PHB71, HKT99, BTE1, Thịnh Dụ 11, TH35, QU số 1, 27P31, SIN6, TH33, TH34, Kinh Sở Ưu 1588, CT16, lúa thuần gồm HT1, HT6, DS1, Bắc Thơm số 7, Thiên Ưu 8, BG1, J02, RVT, Hồng Đức 9, TBR225, DG2, Hưng Dân, DQ11. Năm nay tỉnh tiếp tục trợ giá giống lúa lai, lúa thuần chất lượng với mức hỗ trợ 30.000 đồng một sào, đồng thời hỗ trợ công chỉ đạo sản xuất thâm canh lúa cao sản với mức 60.000 đồng một ha cho diện tích lúa lai đạt năng suất 62 tạ ha trở lên và lúa thuần đạt 57 tạ trên 1 ha trở lên. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo bà con sử dụng các giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng, thích ứng rộng. Cùng với đó áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng, tăng diện tích thâm canh lúa, cải tiến SRI, sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả theo nguyên tắc nặng đầu, nhẹ cuối, tăng sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương xuống đồng dẫn nước, đổ phân, làm đất để sẵn sàng cho vụ xuân mới. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc cấy và gieo thẳng lúa xuân trong tháng 2.
Để đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp trước Tết Nguyên đán, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng quét dọn tổng vệ sinh đường phố. Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng rác thải ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng khoảng hơn 2 lần so với ngày thường. Cụ thể, trong ngày 28 và 29 Tết, lượng rác thải ra mỗi ngày khoảng 260 tấn, trong khi đó ngày thường là 150 tấn, riêng trong ngày 30 Tết là 480 tấn. Để đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp trong những ngày Tết, nên ngày mùng 1 Tết, mặc dù đơn vị cho cán bộ, nhân viên, công nhân nghỉ, nhưng vẫn bố trí một bộ phận để duy trì vệ sinh, không để tràn rác ra đường phố. Trong ngày mùng 2 Tết, công nhân thu gom rác thải của công ty đã trở lại làm việc bình thường. Trên 300 công nhân thuộc 8 đội vệ sinh môi trường của đơn vị đã ra quân thu gom rác thải sinh hoạt tại các tuyến phố, khu dân cư, ngõ hẻm. Tổng lượng rác vận chuyển trước, trong và sau Tết Nguyên đán ước khoảng hơn 2.000 tấn, tăng khoảng 10% so với Tết Bính Thân 2016 và tăng hơn 2 lần so với ngày thường.
Xác định vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm qua hội nông dân các cấp từ thành phố đến cơ sở đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng tuyến phố văn minh. Kết quả hội viên nông dân tự nguyện hiến trên 1.600 m2 đất, đóng góp gần 700 triệu đồng và trên 340 ngày công lao động để làm mới, mở rộng 7,62 km đường giao thông, gần 5 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa hai cầu cống và các công trình khác. Nhờ có những đóng góp của hội viên nông dân mà đến nay 8 trên 8 xã đã đạt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hiện thành phố Thái Nguyên đã làm hồ sơ đề nghị Ủy ban dân tỉnh trình chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ngoài ra, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố đã vận động trên 16.240 gia đình hội viên nông dân đăng ký thực hiện danh hiệu gia đình văn hóa và đã có 15.660 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời, các cấp hội đã tổ chức xây dựng 35 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hành trang cho mỗi cán bộ đảng viên của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đăng trên báo Thái Nguyên số ra ngày 30 tháng 1 năm 2017, giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hành trang vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Bộ tỉnh Thái Nguyên trong 81 năm qua.
Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sớm được giác ngộ cách mạng, đoàn kết và có lòng yêu nước nồng nàn. Từ cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập cuối năm 1936 tại xã La Bằng, Đại Từ với 4 đảng viên, đến nay, Đảng Bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc, 721 tổ chức cơ sở đảng và trên 86.000 đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt, hạt nhân trong mọi phong trào, đưa Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, từng tổ chức cơ sở đảng, từng đảng viên của Đảng Bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Mới đây là nghị quyết số 04 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đã và đang được quán triệt triển khai một cách sâu rộng trong toàn đảng bộ, trở thành hành trang cho mỗi cán bộ đảng viên tự soi xét bản thân. Trong suốt chặng đường 87 năm tự hào có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta cùng với nhân dân cả nước đã dương cao ngọn cờ cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu to lớn. Thái Nguyên đã phát huy lợi thế, cơ hội và vận hội trong hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới có diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tỉnh ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, trong đó có một số dự án với quy mô đầu tư lớn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt, đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể thường trực tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Kịp thời chỉ đạo các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, thường xuyên đổi mới về nội dung phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc theo hướng thiết thực hiệu quả, công tâm, khách quan. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, vận dụng sáng tạo hiệu quả các chủ trương chính sách của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta nghiêm túc đánh giá một cách khách quan thì công tác xây dựng đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, chất lượng nội dung công tác tham mưu trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chưa gắn liền với đôn đốc kiểm tra giám sát, nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức hiệu quả chưa cao. Cùng với đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn thấp, công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát với thực tế cơ sở. Việc tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi mang tính hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Bước sang năm 2017, Đảng Bộ tỉnh đã xây dựng mục tiêu tổng quát. thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương tham gia công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Để biến mục tiêu tổng quát thành hiện thực, Đảng bộ tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách, nhất là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự trong sạch vững mạnh của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp đổi mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ đó thì sẽ sớm làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời căn dặn và mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên vào ngày 1 tháng 1 năm 1964.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau một tuần nghỉ Tết, giá cả thị trường có gì nổi bật? Công tác phục vụ tại bến xe khách những ngày Tết như thế nào? Hoạt động giao dịch tại các ngân hàng ra sao? Hãy cùng theo dõi chuyên mục ngày hôm nay của chúng tôi với những thông tin hết sức thú vị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau Tết, thị trường vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động với xu hướng tăng. Theo ghi nhận tại các cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố, trong phiên giao dịch chính thức đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, giao dịch các loại vàng đã tăng trung bình 600.000 đồng một lượng so với thời điểm nghỉ Tết. Lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 2, tức mùng 6 Tết, giao dịch vàng miếng SJC mua vào đạt 37,4 triệu đồng một lượng, bán ra 37,6 triệu đồng một lượng. Theo giới kinh doanh vàng, nguyên nhân được coi khiến giá vàng trong nước đang bị đẩy lên do dự báo nhu cầu mua vàng của người dân sẽ tăng mạnh trong ngày thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng. Trong và sau Tết, giá phục vụ tại các quán ăn nhanh cũng tăng chóng mặt với mức tăng lên tới 50%. Điển hình như cháo dinh dưỡng từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng một suất, ngày thường từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng một suất, xôi thịt băm 20.000 đồng một suất, tăng 10.000 đồng, bánh mì 3T 20.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, tăng 10.000 đến 15.000 đồng. Dịch vụ tại các quán nước, quán lẩu cũng tăng khá cao do nhu cầu tăng, đặc biệt phí vận chuyển tại nhà cũng tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng trên một đơn hàng.
Theo ghi nhận tại các chợ, ngay từ 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bán thực phẩm, hoa quả và rau củ, phục vụ nhu cầu của khách hàng với giá cả đắt hơn so với trong Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá cả các loại thực phẩm đã dần ổn định. Cụ thể, cà chua, bắp cải, su hào 8.000 đồng kg, xà lách 15.000 đồng kg, cải ngồng 18.000 đồng kg, cà rốt 10.000 đồng kg, tăng 2.000 đồng so với trong Tết, măng tươi 20.000 đồng kg, nấm sò 50.000 đồng kg. Đối với các loại cá, loại thực phẩm được đại bộ phận người dân lựa chọn nhiều sau Tết, giá bán cũng khá ổn định, như cá chấm từ 2,5 kg trở lên, giá 80.000 đồng kg, cá rô phi lai giá dao động từ 40 đến 55.000 đồng kg, cá chép 65.000 đồng kg. Riêng đối với các loại thịt bò, xương sườn lợn thì có giá tăng hơn hẳn khoảng 20% so với ngày thường. Thịt bò giá bán từ 230 đến 260.000 đồng kg tùy loại. Xương sườn lợn có giá từ 100 đến 110.000 đồng một kg, thời điểm tăng cao lên tới 150.000 đồng kg, thịt lợn ba chỉ, mông, vai có giá 80.000 đồng kg. Ra Tết cũng là thời điểm người dân đi lễ chùa nhiều nên các loại quả cũng không thể thiếu trong mâm lễ, nên giá các loại quả cũng đều tăng hơn khoảng 20% so với ngày thường. Cụ thể, xoài thái 75.000 đồng kg, xoài thường 30.000 đồng kg, cam loại 1 25.000 đồng kg, dưa hấu 20.000 đồng kg, thanh long 45.000 đồng kg. Các tiểu thương cho biết, đa phần các loại hoa quả đều được nhập ở miền Nam nên giá Tết cước vận chuyển tăng hơn, vì vậy giá bán đến tay người tiêu dùng cũng tăng.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, từ ngày 17 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp, đến hết ngày 1 tháng 2, tức ngày 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã có gần 72.500 lượt khách đi xe tại bến với gần 6.000 chuyến xe xuất bến. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Có mặt tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, không khí ra vào ở đây khá tấp nập. Khu vực bán vé ngay giữa sảnh của bến có khá đông khách đến mua vé. Phía trên bảng niêm yết các chuyến đi, thời gian xuất bến, giá vé, v.v. rất rõ ràng. Hai bên sảnh của khu vực nhà chờ, hành khách ngồi chờ đến giờ xe xuất bến rất nghiêm túc. Chị Trần Thị Nhâm, nhân viên tổ bán vé thông tin. Ngoài nhiệm vụ bán vé, nếu khách nào chưa rõ chỗ đỗ xe, thời gian xe xuất bến, chúng tôi sẽ hướng dẫn hành khách ra đến nơi đỗ xe để xuất bến đúng giờ. Vừa đáp chuyến xe từ Quảng Ninh đến Thái Nguyên, trong lúc chờ đợi người thân đến đón, chị Phạm Thị Hoa phấn khởi nói.
Năm nay đi xe thì thấy nhà khách thì không chèn ép khách, giá vé thì cũng không tăng.
Theo ghi nhận từ nhiều hành khách cho hay, tình trạng chèn ép nhồi nhét hành khách tăng giá vé cao hơn so với quy định năm nay không xảy ra. Chị Phạm Thị Hoài, một trong số những hành khách đi Lai Châu cho hay.
Tôi đi cái chuyến vừa rồi thì nhà xe cũng thoải mái, giá cả hợp lý, khách thì cũng vừa đủ ghế chứ không nhồi nhét gì. Năm nay phục vụ là cũng tốt, cũng ổn so với những năm trước.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được biết. Trước đây bến xe khách nằm trên trục đường Lương Ngọc Quyến nên chật chội, lượng xe tham gia giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, mất an toàn giao thông. Từ khi chuyển sang vị trí mới, diện tích rộng gấp 3 lần bến cũ trên 4,3 ha thì tình trạng tắc đường, tranh giành khách giảm hẳn. Tuy nhiên để hạn chế triệt để về tình trạng này, bến đã có kế hoạch phục vụ hành khách cụ thể, đảm bảo an toàn trên mọi mặt. Theo đó trong thời gian 30 ngày từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2, tức 16 tháng Chạp đến hết ngày 16 tháng Giêng, tập trung cao điểm vào hai đợt, đợt 1 từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Chạp, đợt 2 từ ngày 6 đến hết ngày 9 tháng Giêng, các tuyến có lưu lượng hành khách tăng cao gồm Thái Nguyên đi các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, ban quản lý bến xe đã triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng tổ sản xuất. Trong những ngày cao điểm, giờ cao điểm, bến bố trí tăng cường nhân lực trực làm việc 24/24 giờ. Ban quản lý bến sẽ nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải nếu hết vé, thiếu vé, khẩn trương gửi vé đến bán phục vụ khách đi xe của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là thường xuyên kiểm tra người lái, phương tiện trước khi xuất bến. Yêu cầu các phương tiện hoạt động phải niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định, giá vé, thời gian xuất bến, đảm bảo an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Theo ghi nhận từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, đã có gần 72.500 lượt khách đi xe tại bến với gần 6.000 chuyến xe xuất bến. Cao điểm có ngày lên tới 487 xe xuất bến, tăng trên 50 xe so với thời gian trước. Với trên 6.200 hành khách đi xe tại bến, mặc dù trong dịp Tết vừa qua có 3 doanh nghiệp là Hợp tác xã Cổ phần Dịch vụ Kinh doanh Vận tải Khách Nghệ An, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thành Vinh và Hợp tác xã Xuất khẩu Đà Lạt thông báo tăng giá vé với mức tăng từ 33,3 đến 37,5%, nhưng do sự công khai về giá vé, hồ sơ đề nghị tăng giá được các cấp phê duyệt đầy đủ nên tình trạng hành khách khiếu nại không xảy ra.
Qua kết quả phục vụ vận tải hành khách dịp Tết đến ngày hôm nay, nhìn chung công tác an ninh trật tự được đảm bảo, không có hiện tượng cò mồi nuôi kéo khách hoặc là hành khách phản ánh về việc mất hành lý tại bến hoặc là mất hành lý trên xe hoặc phản ánh về cái việc nhà xe cò mồi tăng giá vé trái quy định. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, hành khách đi lại được thuận tiện.
Từ khi chuyển về bến xe mới, bến xe khách trung tâm đã đăng ký hợp đồng với 107 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Hiện đã có 596 xe khai thác trên 115 tuyến, đến 33 tỉnh, thành trên cả nước, với khoảng 470 lượt xe xuất bến một ngày. dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Quản lý Bến Xe Trung Tâm và doanh nghiệp vận tải, công tác phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách đã đem lại hiệu quả nhất định, đem lại niềm vui, sự tin yêu của hành khách trên mỗi hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, là ngày ra quân đầu tiên của năm mới. Đối với hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, ngày đầu ra quân có ý nghĩa rất quan trọng. Với sự khởi đầu thuận lợi, với hứa hẹn mang đến cho các ngân hàng nói chung, nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng những dự cảm tốt lành. Ghi nhận không khí trong ngày đầu năm mới tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Có mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi dễ dàng nhận thấy không khí tấp nập nhộn nhịp, các quầy giao dịch đều rất đông khách hàng. Bà Nguyễn Thị Hiền Phương, Phó trưởng phòng dịch vụ cho biết, ngay từ sáng sớm khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh đã rất đông, chủ yếu là nộp tiền mặt vào tài khoản và gửi tiết kiệm. Trong ngày đầu của năm mới, bất kỳ khách hàng đến thực hiện giao dịch tại chi nhánh đều nhận được lì xì may mắn. Ngoài ra, để thu hút khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của Agribank, dịp Tết này Agribank triển khai chương trình khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng mừng xuân Đinh Dậu với trên 10.000 giải thưởng, tổng trị giá giải thưởng trên 8,2 tỷ đồng.
Cái ngày đầu tiên giao dịch của đầu xuân năm mới thì là tại Agribank tỉnh Thái Nguyên thì tất cả cán bộ công nhân viên cũng rất là phấn khởi. Khi mà đến đây với không khí ngày mở cửa giao dịch đầu năm thì 7 giờ 30 chúng tôi mở cửa thì khách hàng đã đến giao dịch rất là đông, ngập tràn các cửa luôn. Và lượng khách hàng ước tính đến thời điểm hiện tại thì khoảng độ 600 khách hàng. Theo những cái chỉ tiêu hoàn thành của 2016 đến 2017, Agribank tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái chiến lược về chăm sóc khách hàng nhất định, ví dụ như là về phong cách giao dịch hoặc là về cái bố trí cửa giao dịch làm nào mà để cho giải phóng khách hàng nhanh nhất và phục vụ cái yêu cầu của khách hàng nhanh nhất. Về những ưu đãi khác thì cũng so với ngân hàng thương mại khác thì Agribank cũng cố gắng làm sao mà để có những cái mặt bằng chung nhất đối với các ngân hàng khác mà để khách hàng đến đây giao dịch rất là hài lòng.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là BIDV Thái Nguyên, lúc cuối giờ chiều cùng ngày, sàn giao dịch của đơn vị vẫn rất đông khách hàng. Được biết năm qua, các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể như, dư nợ tín dụng đạt trên 7,1 tỷ đồng, tăng gần 19%, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn dưới 1%, huy động vốn đạt gần 5,2 tỷ đồng, tăng trưởng trên 21%, hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua lợi nhuận trước thuế đạt trên 187 tỷ đồng, tăng 13%. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV Thái Nguyên, phấn khởi nói, Tết Nguyên đán năm nay, số ngày nghỉ Tết ngắn ngày hơn so với mọi năm, nên lượng khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh năm nay giảm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng giao dịch bị ảnh hưởng. Cũng như nhiều đơn vị khác, khách hàng đến giao dịch tại BIDV trong ngày đầu tiên đều đã nhận được lì xì may mắn.
Nhân dịp ngày đầu xuân năm mới, BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng xin kính chúc toàn thể quý khách hàng của BIDV một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và BIDV Thái Nguyên cũng mong muốn rằng khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm của BIDV và BIDV chi nhánh Thái Nguyên cam kết thì cũng phục vụ khách hàng sẽ tốt hơn nữa. Và cái dịp chương trình Tết yêu thương, BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng có rất là nhiều cái sản phẩm dịch vụ khi mà khách hàng đến giao dịch với chi nhánh thì được hưởng các cái ưu đãi như là tặng tiền hay các cái cơ hội nhận thưởng. Ví dụ như chương trình tiết kiệm dự thưởng chào năm mới 2017 được thực hiện đến hết tháng 3 năm 2017 với nhiều cái hình thức ưu đãi hấp dẫn như quà tặng ngay hay quay số may mắn hay tuần vàng tri ân với tổng giá trị giải thưởng cũng lên tới gần 20 tỷ đồng. Hay là khách hàng gửi tiền tiết kiệm online, tức là gửi qua điện thoại hoặc các cái máy tính có kết nối điện tử thì khách hàng được tặng ngay thêm 0,1% lãi suất so với lãi suất niêm yết, cũng như là khách hàng có cơ hội được nhận các cái giải thưởng là cái chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm với giá trị khoảng 23 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác. Thế ngoài ra là đối với các cái sản phẩm cho vay thì khách hàng cũng được nhận các cái chương trình lãi suất ưu đãi.
Nằm trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoài Quốc Doanh, không khí giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB Thái Nguyên cũng rất tấp nập. Ngay trong ngày ra quân đầu tiên, đơn vị đã thu hút tiền gửi đạt trên 15 tỷ đồng, trong đó số khách hàng mới đến gửi tiền đạt 3 tỷ đồng. Đặc biệt có khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh cho biết, năm 2016, thành công lớn nhất của đơn vị chính là sự bứt phá khi từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 3 với những chỉ tiêu kinh doanh vượt bậc. Trong năm mới, chi nhánh mong muốn có nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, NCB Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn vốn vào nhiều chương trình cho vay hiệu quả. Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng 2 dương lịch, ngân hàng đang triển khai chương trình lì xì đầu năm vận đỏ cả năm. Theo đó, với bất kỳ khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên, kỳ hạn một tháng sẽ được nhận lì xì may mắn từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng.
Hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng trong năm 2007 sẽ có những sự khởi sắc nhất định. Ngoài tốc độ về tăng trưởng kinh tế của toàn quốc nói chung cũng như là hoạt động của tỉnh Thái Nguyên, thì năm nay sẽ đồng bộ hóa triển khai một số cái chương trình trọng điểm như tuyến đường Hối Cốc, tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, kè hai bên bờ sông cầu. Đó là những cái mà cái thu hút nguồn vốn đầu tư của các cái doanh nghiệp có cái nguồn vốn ở tỉnh ngoài khá là tốt. Bên cạnh đó, về hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng của NCB đấy riêng, theo đúng cái định hướng chỉ đạo chung của hội sở, năm nay sẽ là tập trung về tăng trưởng, tăng tốc về quy mô cũng như là giữ cái ổn định về cái chỉ số tăng trưởng. Qua cái hoạt động của tháng 1 năm 2017 cũng như là ngày ra quân đầu tiên của ngày hôm qua mùng 2 tháng 2 đó, thì chúng tôi cũng đã gặt hái được những cái thành công nhất định. Đến hết tháng 1 năm 2017 thì chỉ số mà đạt được về huy động vốn so với 31 tháng 12 năm 2016 thì chúng tôi đã tăng trưởng mới được là 66 tỷ và đã đạt được 25% kế hoạch giao của cả năm. Về chỉ tiêu cho vay thì chúng tôi cũng giữ ổn định ở cái mức là trên 770 tỷ.
Với sự khởi đầu xuân sẻ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới cùng với chiến lược kinh doanh hiệu quả, bức tranh kinh tế tại các ngân hàng sẽ có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực cho phát triển chung của tỉnh nhà. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên của năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 2 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến trùng với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôm giả, tôm nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.